thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách hay hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh đọc phần tiếp theo câu chuyện Chọn Lọc, Người Nghĩa Tử, theo nguyên tác của đại văn hào người Nga Leo Tolstoy.
Đại văn hào Tolstoy sinh tại Nga cách đây vào 170 năm về trước. Một trong những tác phẩm bất hủ của ông là Chiến tranh và Hòa bình. Nhà văn Tolstoy xuất phát từ một gia đình có đạo Thiên Chúa giáo và là một người trường chay.
Bài đọc được trích từ bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư. Kính mời quý thính giả theo dõi.
Trước, chúng ta đã nghe qua về một người sinh ra vào một gia đình nghèo, được một người giàu có nhận làm con đỡ đầu. Người nghĩa tử một hôm đến thăm cha đỡ đầu và đã sống trong dinh thự huy hoàng của cha mình trong vòng 30 năm, mặc dù thời gian cảm thấy như có 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Một ngày, không tránh được sự tò mò, người nghĩa tử đã làm trái lời cha mình dặn và đã đi vào một căn phòng cấm. Nơi đó, mọi việc trên thế gian được hiện ra dưới mắt ông. Vì người nghĩa tử không thấu hiểu nhân quả của người khác, đã nóng giận, lỡ tay giết chết một người ăn trộm gia đình mình, và vì thế phải gánh lấy nghiệp của người ăn trộm nọ. Người cha đỡ đầu gia hạn cho người nghĩa tử 30 năm để chuộc lại lỗi lầm của mình và của người ăn trộm bằng cách trừ hết tội ác trên thế giới. Người nghĩa tử được người cha đỡ đầu dặn dò phải đi tìm một người ở ẩn trong rừng sâu và học hỏi từ người này. Trên đường đi, người nghĩa tử đã giúp đỡ cho một số người giải quyết vấn đề của họ, nhưng ông thắc mắc không biết ý nghĩa của những hoàn cảnh này. Cuối cùng, khi gặp được người ở ẩn, người này bảo người nghĩa tử phải ngày ngày ra bờ sông ngầm nước mang về tưới lên 3 khúc gỗ cháy cho đến khi nào những cây táo được mọc lên từ đó thì ông sẽ chuộc được lỗi lầm của mình cũng như học được cách trừ hết tội ác ở thế gian.
Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp câu chuyện Người Nghĩa Tử. Tiếng người cưỡi ngựa ngang qua cửa miệng ca hát. Ông chạy ra xem ai, thấy một người thanh niên cao lớn y phục chỉnh tề cưỡi một con ngựa tốt. Ông bảo người cưỡi ngựa ngưng lại và hỏi: anh là ai, đi đâu đó? Người kia kéo cương ngựa ngừng lại và trả lời: ta là ăn cướp, chuyên giết người đoạt của trên đường, giết càng nhiều ta có hứng, ta hát càng hay. Ông nghe nói vậy nghĩ thầm: con người như vậy, mình làm sao có thể trừ diệt tội ác của nó? Đối với những người tự thú tội còn dễ nói chuyện hơn, còn người này lại lấy chuyện ác làm thú vui. Ông không nói một lời, quay lưng nghĩ tiếp: bây giờ ta phải làm sao? Ông chừng tên ăn cướp ở đây làm cho mọi người sợ hãi, không dám đến chỗ của ta nữa. Như vậy, đối với người khác là tổn thất, mà ta cũng khó sống. Ông quay lưng lại nói với tên cướp: người ta đến tìm tôi, xin tha tội. Nếu ông sợ Thượng Đế, xin nhận tội và hối cải. Nếu không có ý muốn sám hối, thì xin mời đi khỏi chỗ này, vĩnh viễn đừng bao giờ trở lại nữa, để cho người khác khỏi phải sợ hãi, không an lòng. Nếu ông không nghe, Thượng Đế sẽ trừng phạt ông. Người ăn cướp nghe xong, cười ha hả và nói, ta không sợ Thượng Đế, cũng không nghe lời ngươi. Ngươi không phải là chủ của ta. Ngươi nhờ cầu nguyện mà sống, ta nhờ đánh cướp mà qua ngày. Chúng ta đều cần sinh kế. Ngươi có thể dạy những bà già, nhưng không thể dạy ta. Chính vì ngươi đã nhắc đến Thượng Đế, nên ta dự định ngày mai sẽ giết chết thêm hai người. Ta muốn giết luôn cả ngươi. Nhưng hiện thời, ta còn chưa muốn làm bẩn tay. Coi thử xem ngươi có cách nào tránh khỏi lưỡi dao của ta. Tên ăn cướp dọa nạt xong, liền thúc ngựa chạy mất. Người nghĩa tử sống 8 năm qua, bình an vô sự. Có một ngày, như những ngày khác, ông dùng nước trong miệng tới than xong, về nhà lá nghỉ, mắt nhìn ra ngoài xem có ai đến không.
Ông ngồi một mình ở đó, cho đến hoàng hôn xuống, cảm thấy cô đơn và buồn tẻ. Nhớ đến trước kia, nhờ tên ăn cướp đã trách ông dùng lời cầu nguyện để kiếm sống. Kiểm soát lại đời mình, ông nghĩ trong bụng, ta đã không làm theo lời người ở ẩn. Ông dạy ta khổ tu, mà nhờ đó được danh tiếng và hưởng thụ một đời sống sung túc. Ta đã đắm chìm trong tình trạng này. Bây giờ, nếu một ngày không có người đến, ta cảm thấy ủ rũ, không vui vẻ. Nguyên do là vì họ ca tụng ta có đức hạnh cao siêu. Ta đã biến thành một người tham danh vọng rồi. Ta còn chưa chuộc được tội lỗi cũ mà đã tạo thêm tội mới. Ta quyết định ngay bây giờ sẽ qua phía bên kia của khu rừng. Không ai có thể tìm được mà ở đó để chuộc lại tội lỗi cũ và không phạm tội mới. Sau đó, ông lấy một túi lương khô, đem theo một cái xẻng, rời khỏi căn nhà lá, đến một sơn cốc hoang vắng, không một bóng người, sửa soạn đào hang để ẩn trú, xa lìa thế gian. Ông vắt bì trên lưng, tay cầm xẻng. Giữa đường đi, bất chợt nhìn thấy tên ăn cướp cưỡi ngựa đang tiến tới. Ông kinh hoàng bỏ chạy, nhưng tên cướp đã đuổi kịp và hỏi ông đi đâu. Ông trả lời là muốn về chỗ ở, đến nơi không có dấu chân người. Tên cướp nghe vậy rất đổi ngạc nhiên và hỏi rằng, không có người đến thăm, làm sao mà sống? Ông không nghĩ đến điều này. Khi tên ăn cướp nhắc nhở, ông mới nhớ là mình cần thức ăn. Ông trả lời, để cho Thượng Đế lo, ngài cho gì với ăn nấy. Tên ăn cướp nghe xong, không nói gì nữa mà đánh ngựa đi mất.
Ông chợt nghĩ, ta quên không hỏi sinh hoạt của hắn như thế nào. Biết đâu hắn đã hối cải, thái độ của hắn hôm nay hình như ôn hòa hơn trước, không dọa giết ta. Nghĩ thế, ông liền lớn tiếng gọi, ngươi phải sám hối tội lỗi, không thể trốn tránh Thượng Đế. Tên ăn cướp quay ngựa trở lại, rút dao dọa ông, làm cho ông mất bình tĩnh, bỏ chạy vào rừng. tên ăn cướp cũng không đuổi theo, chỉ nói lớn. Ta tha mạng cho ngươi 2 lần rồi, lần sau gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong, hắn phóng ngựa đi. Khi hoàng hôn tới, ông lại đi tới than, thấy có một khúc than đã mọc rễ, một mầm táo đã trồi lên.
Người đàn ông tách khỏi loài người, sống đời cô độc. Khi lương khô đã hết, ông nghĩ thầm, bây giờ ta phải ra ngoài tìm cỏ mà ăn. Đi chưa được bao xa, ông thấy một túi đồ khô treo trên cành cây. Ông đem xuống, nhờ đó mà sống. Khi ăn hết túi lương khô đó, ông lại phát giác trên cành cây đó một túi lương khô khác. Sống như vậy rất là an nhàn. Chỉ có một chuyện làm ông lo lắng là người ăn cướp sẽ trở lại giết ông. Mỗi lần nghe tiếng người ăn cướp đi ngang qua, ông liền vội vàng ẩn núp, bụng nghĩ thầm, sợ rằng trước khi ta chuộc tội xong, người ăn cướp đã giết ta rồi. Ông sống như vậy hơn 10 năm. Cây táo đã mọc cao lắm rồi, nhưng hai khúc than kia vẫn còn nguyên như cũ. Có một buổi sáng, ông dậy sớm ra ngoài làm việc, tận dùng miệng tưới nước, ướt đất chung quanh đống than. Thấy thân thể quá mệt mỏi, ông ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngồi đó, ông nghĩ bụng, ta đã phạm tội, lại sợ chết. Có lẽ ý trời muốn ta chết để chuộc tội.
Mới nảy ra ý niệm đó, liền nghe tiếng người ăn cướp cưỡi ngựa đi qua. Lúc đó, ông nghĩ thầm, phước họa đều nằm trong tay Thượng Đế. Ông chạy đi tìm gặp người ăn cướp, thấy trên lưng ngựa không những chỉ có người ăn cướp, mà sau lưng còn có một người nữa, tay chân đều bị cột, miệng bị nhét bông gòn. Tên ăn cướp la mắng người đó không ngừng. Ông chạy đến, đứng trước mặt con ngựa và hỏi, người đem người này đi đâu? Tên ăn cướp trả lời, đem vào rừng. Tên này là con của một thương gia, nó không chịu chỉ cho ta chỗ giấu tiền của cha nó, cho nên bây giờ ta đem nó vào rừng đánh cho đến khi nó khai ra thì thôi. Nói xong, hắn thúc ngựa, nhưng ông già đã giữ cương ngựa lại không cho đi và nói, thả người này ra. Tên cướp giận quá, giơ tay miệng nói, có phải ngươi muốn nếm mùi đòn giống nó không? Ngươi không sợ chết hay sao? Để cho ta đi. Ông già không sợ mà còn nói, ta không để cho ngươi đi. Ta không sợ nhà ngươi, chỉ sợ Thượng Đế. Thượng Đế ra lệnh cho ta không cho ngươi đi, mau thả tự do cho người này. Tên cướp nhíu mày, rút dao cắt đứt dây trói, phóng thích người kia, miệng nói, hai người cút đi, lần sau mà gặp lại thì coi chừng đó. Con của người thương gia nhảy xuống ngựa chạy như bay. Người ăn cướp chuẩn bị thúc ngựa thì lại bị chặn lại. Ông già lại khuyên hắn một lần nữa nên bỏ đời sống đầy tội ác. Hắn lắng nghe, nghe xong bỏ đi không nói một lời.
Ngày hôm sau tới than, ông già, tức người nghĩa tử, thấy khúc than thứ hai nứt ra, lại thêm một cây táo nữa. gian lại 10 năm nữa trôi qua.
Người nghĩa tử một hôm ngồi thiền trong nhà, trong lòng không mong muốn sợ hãi gì nữa, tràn đầy khoái lạc. Ông nghĩ thầm: Thượng Đế ban ân điển cho chúng ta rất sâu dày, mà con người cứ tự tìm phiền não một cách vô lý, sao họ không thể sống vui vẻ? Ông nhớ đến tội ác và phiền não của nhân loại, sinh lòng xót thương. Ông nói trong lòng: Ta sống như vậy là sai, ta phải ra ngoài đem những gì đã học được dạy người. Sau khi nghĩ như vậy, liền nghe tiếng người ăn cướp đi qua. Ông để cho người ăn cướp qua luôn, nghĩ thầm trong lòng: Nói cho hắn nghe không có ích lợi gì, hắn không hiểu đâu. Nhưng một hồi lại đổi ý, ông chạy ra đường, thấy người ăn cướp ngồi trên ngựa, cúi đầu buồn hiu, dáng dấp bơ phờ. Thấy thế, lòng thương người trỗi dậy, ông chạy đến, đặt tay lên đầu gối của người ăn cướp và nói: Người bạn thân mến, tội nghiệp linh hồn của ngươi, ngươi đau khổ, làm cho người khác đau khổ, và những người sau này cũng bị đau khổ. Nhưng Thượng Đế vẫn thương ngươi, chuẩn bị ban cho ngươi nhiều ân điển. Xin ngươi đừng tự đọa lạc, mà biến đổi con người của mình đi. Người ăn cướp nhíu mày xoa mặt đi, miệng nói: Đừng lo cho tôi. Nhưng người nghĩa tử càng giữ chặt hơn và bắt đầu khóc. Lúc này người ăn cướp mở to mắt nhìn người nghĩa tử, ngó thật lâu, rồi từ trên lưng ngựa nhảy xuống, quỳ dưới chân ông. Hắn nói: Ông lão, ông đã chinh phục tôi rồi. 20 năm nay tôi chống lại ông, nhưng bây giờ ông đã chinh phục tôi rồi. Xin ông tùy ý trừng trị tôi, bởi vì tôi không còn năng lực kiềm chế nữa. Lúc đầu ông khuyên tôi như đổ dầu vào lửa, càng phẫn nộ thêm. Khi ông sắp xa cách mọi người, tôi mới bắt đầu ngẫm nghĩ lời ông nói, biết ông không phải là người thích vật chất. Từ đó trở đi, mỗi ngày tôi đều đem lương thực cho ông treo trên cành cây. Khi đó người nghĩa tử nghĩ đến việc người đàn bà dùng khăn sạch lau bàn, giống như tự mình bỏ đi lòng ích kỷ, rửa sạch tâm mình, trời mới có thể rửa sạch tâm của người khác.
Người ăn cướp lại nói: Thấy ông không sợ chết, tâm của tôi liền biến đổi. Lúc này người nghĩa tử nhớ đến những dân quê sau khi điều chỉnh vị trí máy móc mới có thể cắt được sáo. Cũng như ông bỏ đi cái ý tưởng sợ chết, đem sinh mạng hiến dâng cho Thượng Đế, rồi mới có thể khống trị tâm không ràng buộc của người ăn cướp. Người ăn cướp lại tiếp tục nói: Nhưng tâm của tôi chưa được cảm hóa, cho tới khi ông khởi lòng tội nghiệp mà khóc cho tôi. Người nghĩa tử hoan hỉ dẫn người ăn cướp đến đống than. Đến đó, thấy khúc than thứ ba đã nảy mầm, sinh ra một cây táo nhỏ. Ông lại nhớ đến những người chăn trâu đốt lửa cho lớn, mới có thể cháy được gỗ ớt. Cũng giống như vậy, tâm của mình đốt lên, rồi mới có thể đốt tâm của người khác. Trong lòng ông già đầy khoái lạc, bởi vì ông đã chuộc được tội lỗi của ông. Ông đem những việc xảy ra kể cho người ăn cướp nghe, rồi qua đời. Người ăn cướp chôn cất ông xong, rồi theo lời dặn của người nghĩa tử, ông đem đạo lý của ông chỉ dạy, truyền bá lại cho đời.